following is a presentation of Refuge Calvary Chapel Huntington Beach with Pastor Bill Welsh. For more information about our ministry, please visit refugefamily.com.
Brother Elisha is with us and his son-in-law, Johnny. Now, let me introduce the family. This is Brother Elisha and his wife, Lydia. Would you stand so everyone can meet you? The young man here is Johnny. And Johnny and his wife, Pearl, now live here in Garden Grove and are involved in a couple of churches in the Garden Grove area. And their children, Kenny, Hayden, and Christine, are with us today, too. So welcome. And would you guys please come and take the pulpit? I could translate, but I can't. And so, Johnny, thank you for coming today. And Brother Elisha, welcome. Chua Banfu. Thank you so much for taking time to be with us today. God bless you.
Trân trọng kính chào mục sư, quý mục sư và toàn thể hội thánh.
Greeting church, the pastor, and all of the brother and sister in Christ.
Chúng tôi biết rằng trong những năm qua, quý vị đã cầu nguyện cho Việt Nam và hôm nay đại diện cho Việt Nam. Chúng tôi kính gửi lời cảm tạ.
We know that you have been praying for Vietnam for so many years, and on behalf of the churches in Vietnam and all the people in Vietnam, we just send you special greeting.
Chúng tôi được giúp đỡ rất là nhiều từ phía Hoa Kỳ để có thể phát triển công việc Chúa trong những năm qua.
We have received a lot of support from the U.S. and the churches in the U.S. So that we that help our church to grow many.
Và hôm nay vì mục sư cũng sẵn sàng nhường tòa giảng cho chúng tôi trong thời giờ quý báu này, cũng một lần nữa cảm tạ mục sư.
And we'd like to say thank you to Pastor Bill because he gave me the chance to take over his pulpit.
Tôi đến đây chỉ tự ví mình như là cái người kể chuyện.
I came here as a storyteller.
Hẳn nhiên là kể chuyện mà trên nền tảng Kinh Thánh.
Of course, we tell a story based on the Bible.
Như là chủ đề mà chúng ta đã thấy về đức tin.
Like the topic that we see today is we're talking about faith.
Tôi không biết những người khác thì sao, nhưng mà cuộc đời của tôi gắn liền với cái chữ đức tin.
I don't know what about you, but my life stick to the word faith.
Tôi sanh ra trong một gia đình tin kính Chúa và hàng ngày đều có gia đình lễ bái, có khi là cả hai buổi sáng tối.
I was born in a Christian family, and in our family we have devotional time every morning and evening.
Và khi còn nhỏ thì khi mới sanh ra thì ba tôi đặt tên tiếng Việt, rồi cũng có tên Elisha để mà nối chí cho ba tôi là Eli.
So when I was born, I have two names, one Vietnamese name and one another name in the Bible, that's Elisha.
Để nối chí cho Eli.
So that I can follow my father.
Nhưng mà khi đến tuổi thiếu niên thì tôi mất đức tin.
But when I grow up to teenager, I lost my faith.
Người dượng của tôi hỏi dượng của tôi rằng, cái ông giáo chủ ở cách mình mười mấy cây số đó, ông đó hồi đó học giỏi không?
I asked my uncle about another religious leaders in the village that where I'm living. I'm talking and I said, how's that guy doing at school?
Không xa nhà tôi có một ông giáo chủ bây giờ là có khoảng 3 triệu tín đồ.
And that religious leaders, he have about 3 million people follow him.
Đó là giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo.
That's another branch of Buddhism. They call Hòa Hảo.
Dượng của tôi nói rằng học có tiểu học mà dở lắm.
And he said that, you know that leader, that man, he's just finished his elementary.
Vì hai người là bạn học với nhau.
Because they went to the same elementary school.
Câu nói đó rất là bình thường, nhưng mà tôi mất đức tin.
That's just a simple conversation, but that caused me lose my faith.
Tôi suy luận, tôi nói rằng Chúa Giêsu hồi xưa cũng là đâu có học cao đâu, cũng là thợ mộc thôi, chắc là theo thời gian rồi người ta thần tượng quá thôi, chứ thành ra Chúa đó chứ còn chắc cũng bình thường như ông này.
So I think in the same way, this is the same for Jesus. He's a son of the carpenter. He doesn't get much education, and because of that, time, from time to time, people try to color it and decorate it, make him look like big and a great guy.
Tôi vẫn đi nhóm thiếu nhi, tôi vẫn ở trong ban hát, tôi vẫn đốt kinh thánh và cũng được điểm cao, nhưng mà trong lòng của tôi là một thảm trạng.
I still go to the church, I still attend at the teenager service, and I do everything stuff at church, but inside my heart, there's something wrong there.
Cho đến một ngày thì trong tủ sách của ba tôi khá nhiều sách, thì tôi đọc những quyển sách nói về lời tiên tri.
And then one day, I found one book among the several books on the bookshelf of my father, and I found one book that stirred my heart a lot, that we're talking about prophecy.
Đặc biệt là những lời tiên tri về Do Thái tan lạc, rồi Do Thái trở về lập quốc.
I read the prophecy about the country of Israel, and how they has been scattered around the world, and how the Lord had brought them back.
Rồi cũng nói những lời tiên tri về trận chiến Harmageddon tương lai.
And the prophecy about the Harmageddon.
Cái câu nói mà rất là ấn tượng trong đầu của tôi là Napoleon, hoàng đế nước Pháp, đến tại trụng Josaphat và ông nói rằng Kinh Thánh chép trong tương lai các vua sẽ tụ họp về đây.
And one of the statement I can see in that book is that the King Napoleon, when he come to Josaphat Valley, and he said that one day all the kings, all the army will gather here, and they will have a big battlefield here.
Và ông nói rằng chúng ta nghiên cứu lời kinh thánh như là Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng ta phải tin.
And he said that when we study the word of God, we can see that the Lord has commanded you have to believe.
Tuổi trẻ của tôi, tuổi nhỏ của tôi thì tôi rất là sùng thượng những ông tướng.
In my childhood, I loved those story about the general.
Và ông tướng ra lệnh, ông tướng Giêsu ra lệnh rằng phải tin.
And when you have a commander, Jesus, to command you to believe something,
và lời tiên tri bắt đầu có tác động trong tôi.
And God had used those prophecies to stir my heart, to touch my heart.
Và sau này khi tôi đi hầu việc Chúa thì khi nói chuyện với những người vô thần, họ có những cái lý luận rất là có thể là rất là logic, nhưng mà khi đụng đến lời tiên tri là sở trường của mình thì họ đều bối rối.
And in my ministry later on, when I met different people, and especially many people, they are atheists, and then they may talk in a way very logically, but then when I bring up the prophecies, they just can't answer that.
Xứ sở của chúng tôi thì Phật giáo rất là phát triển và triết lý của đạo Phật họ rất là kiêu ngạo, rất là tự hào về cái triết lý của họ.
In our country, the Buddhism is like nominate the whole belief in the country, and the philosophy of Buddhism, they are very prime about their religion.
Nhưng mà khi họ đụng phải lời tiên tri, khi trao đổi và đụng phải lời tiên tri thì họ cũng hết sức là bối rối.
But when they facing with the word of God, especially the prophecy and the Bible, they are so embarrassed.
Và tôi trở nên một người thật có đức tin, rồi tôi rất là sốt sắng trong công việc.
So God has changed my life and he gave me the faith now.
Và ba tôi thấy vậy thì vui lắm, vì ba tôi rất muốn có một đứa con là mục sư, có đứa con
and
là mục sư.
And especially my father, he very happy because he want me to be a pastor one day.
Và gửi tôi học ở phía một cái nhà sát bên với nhà của mục sư.
And he sent me to live with a pastor. So we just live next door to a pastor.
Nhưng mà vì tôi quá gần với mục sư cho nên tôi sợ là mục sư.
But because I live too close to the pastor family, so I'm so scared to be a pastor.
Mục sư ở Việt Nam thì rất là nghèo, thiếu thốn mà ra ngoài ăn mặc đẹp đẽ lắm.
The pastor in Vietnam, they're very poor. Even though when they go out, they dress very nice, but actually are really poor.
Trong khi hội thánh thì hay hội thánh ở Việt Nam thì cũng dân chủ quá, hay có chuyện này chuyện nọ. Cái bà mục sư nói nhịn nhục đi mình. Còn ông thì nói, bà chú biết.
And but the congregation in Vietnam, they are too democratic. So there was too many fighting among the believer in the church. But then the pastor wife said, that, oh, be patient, honey. And the pastor would say that, yes, yes, we, the Lord knows, the Lord knows. So poverty, poor, poor, you can see that. And then patient, patient, yeah. That's something I don't like.
À, ba tôi mới xin cái đơn của viện thần học về để cho tôi điền vô và tôi gửi đơn để xin đi học thì so, tôi vừa khóc vừa đẩy cái đơn trở ra.
So my father, he get an application from the Bible school and he asked me to fill it out and send it back to the Bible school. But then I just rejected. I just give it back to him.
Con rất yêu mến Chúa nhưng mà con không làm mục sư.
I told him that dad, I love God so much but I don't want to be pastor.
Con sẽ nuôi mục sư chứ không làm mục sư.
I'm willing to feed the pastor, to support a pastor, but not to be a pastor.
À, nhưng mà rốt lại rồi tôi lại làm mục sư.
But finally, I become a pastor.
Khi người cộng sản kiểm soát đất nước của chúng tôi vào năm 1975.
In 1975, when the communists took over the country.
Cựu hội trưởng cũng là giáo sư mà tôi hết sức là kính trọng. Ông đổ nước mắt và ông nói rằng, Chúa ơi, hết rồi. Công việc Chúa ở đây, hết rồi.
The former president of the church in Vietnam at that time is also my professor at the Bible school. And he's a well-respected. And then he just pray out loud in front of congregation and say, the Lord, Lord, this is the end of the church.
Và tôi cũng có cái ý nghĩ tương tự như vậy.
And I have the same thing, the same thought like him.
Bởi vì hội thánh ở phía Bắc nó càng ngày càng teo tóp lại thì ở trong Nam chắc cũng sẽ theo cái vết đó.
Because the church in the north is they reduce significantly in the size of the church. Not many believers go to church anymore. So I believe that those churches in the south would be the same situation.
Tôi cứ luôn luôn nhớ lời của Chúa nói rằng ma quỷ đòi sàng sải con như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không thiếu thốn. Tôi chỉ xin, Chúa ơi, xin đừng để đức tin của con thiếu thốn.
Yeah, then just like I still remember that the Bible said that Satan they tried to he tried to like
mấy cái Simon, Simon Führer đó. Ma quỷ đòi sàng sải như lúa mì đó.
I forgot a word that I translated. But then Satan always tried to fight against you, but God, he tried to protect you.
Tôi cứ sợ mình đánh mất đức tin trong một hoàn cảnh rất là nguy hiểm.
I'm afraid that I will lose my faith in those dangerous situation.
Nhưng mà Chúa nói ta cầu nguyện cho con rồi.
But God said that I pray for you. I already pray for you.
Chúng tôi chuẩn bị một túi đồ để sẵn sàng lúc nào bị gọi là đi ở tù.
So we prepare a small package of t-shirt and short and get ready to go to jail anytime.
Và cũng chuẩn bị để chết.
And also prepare myself to be died, to be killed.
Nhưng mà ý tưởng của con người không giống ý tưởng của Chúa.
But what we think is different from the Lord thing.
Và thật Chúa đã thêm đức tin cho tôi chứ không phải là làm cho tôi thiếu đức tin đi.
Because God not only just give me more faith. And he can he not only just let me lose my faith but he give me more faith and my faith getting stronger.
Bây giờ chúng ta đi vào một chút giáo lý.
We were talking a little bit in the Bible now.
Tôi có thể nói một cách vắn tắt rằng đức tin gồm có hai yếu tố.
I can tell you very short about two things about faith. There are two things about faith.
Giăng đoạn 1 câu 12 nói rằng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin Ngài, tin nhận.
In John 1:12, the Bible said that yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God.
Tin không phải chỉ là tán đồng bằng tâm trí mà là tiếp nhận vào.
So when you believe, it's not just like agree, but you have to receive.
Rồi trong Timothée thứ 2 đoạn 1 câu 12 thì nói rằng vì biết ta tin đấng nào chắc chắn rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.
And in 2 Timothy as the Bible said that for I know who I trust or who I believe and that Lord will keep my faith until the end.
Một mặt thì chúng ta tiếp nhận Chúa, mà một mặt thì chúng ta phó thác cuộc đời mình cho Chúa.
In one hand, we believe in Him, we receive that, we receive Him in our life, but we also cast in that faith to Him.
Có mấy loại đức tin?
How many time of faith that you think?
À, có đến 6 loại đức tin.
I can tell you there's 6 different time of faith.
Cái loại đức tin thứ nhất là đức tin đời thường, mình tin ông bác sĩ, mình tin ông tài xế, mình tin mới dám ngồi trên ghế.
The first type of faith is a simple faith, just like you trust in a doctor. When you come to the doctor, you know that he will give you the right medicine, you will get cure. Or when your faith is in the taxi driver, when you sit on a taxi, you know that he will drive you to the right place that you want to go. That is first type of faith.
Cái loại đức tin thứ hai là đức tin tạm thời.
And the second type is a temporary faith.
Như là điều Chúa Giêsu đã nói là cái cây lúa mà gieo xuống cái chỗ đất thịt mỏng quá, nó lên, nhưng mà sau đó nắng thì nó héo.
Just like Jesus in his example, he said that like when you sow a seed at the shallow soil, it's too little soil, so then it will grow, but then it will feather.
Mỗi lần truyền giảng thì có hàng bao nhiêu người tin Chúa mà thật sự còn đứng vững trong đức tin thì không bao nhiêu.
It's the same way when we do the crusade, we have 1,000 people come to know Christ, but we can see that how many people still stay firm until today.
Đó là đức tin tạm thời.
That is just a temporary faith.
Loại đức tin thứ ba là đức tin phép lạ.
And the third time is a miracle faith.
Hàng trăm ngàn người được Chúa Giêsu chữa lành bệnh, nhưng mà đến phòng cao trong ngày lễ ngũ tuần có 120 mà thôi.
100,000 of people has been healed by Jesus through his ministry. They got healed from his ministry, but only like 120 of them at the upper room in the Pentecost.
Trong cái ngày đó thì có người là có Mary Magdalene là người đã được phép lạ Chúa chữa lành, Chúa giải cứu và đồng thời đứng vững, tức là được cứu nữa.
So on that day, we have Mary Magdalene, and the woman has been healed and by Jesus.
Nhưng mà rất rất nhiều người nhận được phép lạ nhưng mà không được cứu.
But you can see that so many people they receive the healing but they not saved.
Và cũng có những người nói rằng tôi nhân danh Chúa làm phép lạ, tôi nhân danh Chúa làm đuổi quỷ cho nên ta chẳng biết người.
And also have there so many people say that Lord, I have cast out a lot of demons in your name. But the Lord said, I don't know who you are.
Đó là Matthew đoạn 7 câu thứ 22-23.
That's in Matthew 7:22-23.
Như vậy thì đức tin phép lạ là đức tin nhận phép lạ, mà cũng có cả đức tin để mà thực hiện phép lạ.
So the faith of miracle is the faith of doing, receive the miracle and doing the miracle, perform the miracle too.
Loại đức tin thứ tư là tán đồng bằng tâm trí nhưng mà không thật sự phó thác.
And the fourth time is the faith that you agree in your mind but you don't believe.
Người Việt Nam thì họ dễ có thể tiếp nhận một đấng thiêng liêng, dễ thờ một đấng thiêng liêng.
For the Vietnamese people, they're very easy for them to receive a god, any god, so any belief.
Nghe về Chúa Giêsu, tôi tin chứ.
When you share with them about Jesus, say, "Oh yeah, I believe Jesus."
Nghe về Đức Chúa Trời, tôi tin chứ.
When you're talking about God, oh yeah, I believe God.
Có một nhà thơ rằng, lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên cao, Chúa cai trị muôn loài.
And there's a writer, he writes as, Lord, I believe that you are God, the sovereign Lord, who control over this universe.
Chúa cai trị muôn loài mà dám ở ngoại đạo sao?
So in the same way, he said that he knows that the Lord is in control of the whole universe, but he said that I'm still be the outsider.
Và có nhiều người thì họ tin dễ dàng, họ nói rằng họ cầu nguyện đây, cầu trời, Phật, quỷ, thần, Chúa Tiên, Chúa Ngọc Quang, Đế Thánh Quân, Cửu Thiên, Quyền Nữ, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, bốn phương, tám hướng, cầu nguyện hết.
Yeah, so many people, they pray to different gods. So he just mentioned different names of God in Vietnam. They have thousands of gods, something like that. And they when they say prayer, they call on the name of the gods.
Như vậy là họ nói họ tin Đức Chúa Trời mà không có phó thác cho Ngài. Họ...
So when they say that they believe in God, but they don't cast their faith to the Lord.
Và cái loại đức tin thứ năm là đức tin hiệu nghiệm.
And the fifth faith is the infallible faith.
Nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Ephesians đoạn 2 câu 8.
That's in the Ephesians 2:8. That is It's by grace you have been saved and through faith. This is not from yourself.
Chúng tôi thường hay có lần chúng tôi hỏi hội thánh.
There's one time I asked the church.
Nhờ việc lành chúng ta được cứu phải không?
Are you saved through your good work?
Không ai giơ tay hết.
Nobody raised their hand.
Oh, 100 điểm.
So I said, oh yeah, you got 100%.
Nhờ đức tin chúng ta được cứu phải không?
So you saved by faith, is that right?
Rất nhiều người giơ tay lên.
Many people raised their hand.
Tôi nói được 1 điểm.
So I said, you got 1 point.
Nhờ cái gì được cứu?
So what do you what do you save? You save by what?
Nhờ ân điển, còn bởi đức tin, bởi đức tin có một, ân điển tới 99 lần.
Yeah, through faith, but then by grace. By grace.
Ân điển là gì?
So what is grace?
Ân điển là ban cho nhưng không, ban cho miễn phí.
Grace is a free gift, a free giving.
Ban cho kẻ không xứng đáng.
Give to someone that's unworthy to receive it.
Trong sự ban cho này không có thương lượng, không có đổi chác.
There's no compromising in this giving.
Không có nỗ lực, không có cố gắng.
No effort nor work hard.
Ân điển đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ là vô giá.
The grace that we have in Jesus Christ is a priceless.
Và nếu tính tỷ lệ 99% cũng chưa đúng ạ.
And if we count as 99% is we has been saved by grace, not maybe not correct.
Nhưng mà thôi tạm nghĩ như vậy.
But we can count in that way.
Còn chúng ta chỉ nhận thôi là được cứu.
And what we do is just we receive it and then we will be saved.
Cái đức tin để tiếp nhận đó không thể so với ân điển.
The faith to receiving that it cannot compare to the grace that the Lord gives us.
Bởi vì nhiều người vẫn nghĩ rằng Chúa ban ân điển 50%, tôi quyết định 50%, không phải.
Many people they think that God give you the grace at 50% and you have the will to receive that grace is another 50%.
Ở trong Công vụ đoạn 11 câu 18 rằng Đức Chúa Trời ban đức tin cho dân ngoại, ngay cả cái đức tin của chúng ta cũng không phải chúng ta dễ vận dụng được đâu.
And in the book of Acts chapter 11 the Bible said that faith has given to the brethren too.
Thành ra có bài hát là vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này.
So there's a hymn, old song. I said that thanks to the grace of God, I have been saved like this.
Và bây giờ tôi nói đến cái loại đức tin rất quan trọng là đức tin thứ sáu.
And the last one, but very important type of faith that I want to tell you.
Và tôi cũng sẽ làm chứng trong việc này.
And I also give you a testimony in this kind of faith too.
Đó là đức tin sống đạo.
That's it, the living faith or the faith that help you to live a life of Christian.
Năm 1975 là cái biến cố quan trọng của chúng tôi đó. Thì tôi là quản nhiệm, tôi là một người hầu việc Chúa quản nhiệm một hội thánh chừng 40 tín đồ.
In 1975, I was a pastor to a small congregation of 40 people.
Và những người đi nhóm cũng không trung tín bởi vì có một cái bóng bao phủ và sự sợ hãi, sự lo ngại rất là lớn.
And only handful of believers go to church every Sunday because we can see that there are darkness shade cover the church because of they so scared of the new government.
Khi tôi đi thăm viếng tín đồ thì có khi tôi quay lại thì có người ở phía sau đi theo tôi.
When I go out and visit the believers, I just turn back and can see there's someone follow me.
Còn tôi được mời lên đồn công an thì cứ lai rai mời hoài.
And I has been called up by the policeman to come to the police station for so many times.
Bởi vì lúc đó tôi là truyền đạo của giáo hội CNMA, là giáo hội gần như duy nhất ở Việt Nam.
Because at that time I was a CMA pastor. That is the only one denomination at that time in Vietnam, Christian Mission Alliance.
Và những người có trách nhiệm họ cứ nghĩ CMA, CIA.
And most of the authority in Vietnam at that time, they think that CMA is a CIA.
Và tôi nhớ có một lần tôi cũng có qua Hoa Kỳ đây, có người hỏi rằng ông bị gọi lên bao nhiêu lần. Tôi nói phải hỏi lại là gọi mấy trăm lần chứ không phải mấy lần.
And then in my trip, several trips to the US, many people they come to me and ask that how many times that you has been summoned by authorities. I said that you have to change your question. You have to ask how many hundreds of times you have been called by the policeman.
Và cả một thời có một thời gian khá dài, tôi như là co rút lại.
And this is for so long, I just dare not to go out and to share the gospel.
Nhưng mà chúng tôi thấy không thể cứ như vậy được.
But one day I see that no, I cannot keep doing this.
Chúa bảo mình phải đi ra rao giảng tin lành mà bây giờ như vậy thì không được.
Because the Lord wants me to go out and share the gospel. I cannot stay in this situation.
Và chúng tôi bàn với ban lãnh đạo rằng bây giờ chúng ta tổ chức truyền giảng mỗi tuần.
So I talked to the church deacon and said that now we need to have the evangelizing service every week.
Ban chấp sự nói rằng ông còn trẻ mà ông tính chương trình không thực tế.
And all the deacons in the church, they don't agree. They say that you're a young pastor, man. You don't know anything.
Làm sao mình mời được cái người không tin Chúa đến nhà thờ?
How can we invite a non-believer to come to the church?
Không, cứ truyền giảng, không có người ngoại thì có tín đồ nghe truyền giảng.
So I told them, don't worry. I will start preaching the evangelizing sermon. If you don't have the new believer to come, that's fine. I will preach for you guys to hear.
Chúng ta cứ bồi lên hoài. Bây giờ là phải có sứ điệp đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra.
You have learned so many Bible studies. Now I will give you another type of message.
Phải rót vào vài nó mới đầy.
Yeah, you have to pour out in your heart the word of God so that your heart will be full.
Ban chấp sự nói thôi đó tùy thầy.
So our leadership they say okay, that's up to you.
Và chúng tôi tổ chức cầu nguyện 5 giờ sáng.
And we start have the prayer service every 5 a.m. in the morning.
Tuần đầu tiên có một thân hữu đến dự thôi.
The first week we have only one non-believer come.
Và người đó tin Chúa, nghĩa là 100%.
And we have that person come to know Christ and we can say 100%.
Tuần thứ hai có hai người tin Chúa.
And the second week we have two people.
Tuần thứ ba có ba người tin Chúa.
The third week we have three.
Tôi biết Chúa đã đóng ấn cho chương trình này.
And I know that the Lord has been sealed this ministry.
Và mỗi lần thấy một người tin Chúa, chúng tôi nghĩ như là một người can đảm, một người anh hùng phải bồi dưỡng để người đó trở nên người hầu việc Chúa.
And every time we see that who accepted Christ, we consider them that this is a real soldier for the Lord. So we need to nourish them, we need to train them and equip them.
Chúng tôi phải đến nhà để mà dạy đạo, để mà khích lệ và bảo rằng học một phải ứng dụng một chia sẻ một.
So we start going to their house and start teaching them the Bible and encourage them that what you learn you will share and you will apply what you learn.
Và hội thánh cứ tiến dần lên.
And then that helped the church start growing.
Số nhân sự càng ngày càng đông.
And we have more people, more workers.
Và chúng tôi có rất là nhiều cái điểm nhỏ để học giáo lý, để học kinh thánh.
And we start to have so many satellite or Bible groups.
Khi mà mỗi tối Chủ nhật có đến 30, 40, 50, 60 người tin Chúa thì chúng tôi gặp rất khó khăn.
And later on, when it's every Sunday service, we have 50, 60, even 100 of people come to know Christ. And we've now got in trouble with the government.
Ngôi nhà thờ nhỏ của chúng tôi, người ta vào, người ta tin Chúa, đứng đầy ở đây rồi đứng dài ra luôn tới ngoài cửa nữa để chờ đợi tin Chúa.
And in our small church in Saigon, there are so many people, they come up after the altar call. And they just light up in front of the stage right there and they stay all the way out to the outside.
Bởi vì họ mất cái lòng tin nơi thế gian và họ thấy trong con cái Chúa nhiều đời sống được thay đổi, nhiều đời sống vui mừng và hạnh phúc.
The reason they come to Christ because they see that because they lose their faith in this world, with the communism world. So now, and they see that the life of the Christian has been changed, has been transformed when they get to know Christ. So that's one, they also want to accept this Christ.
Cái công việc kết quả đó không phải do một người, mà do nhiều người được học, được trang bị, học một, chia sẻ liền.
So that results not come from me, but come from many people has been trained and well equipped and has been willing to go out and work.
Thường thường thì chúng ta cứ nghĩ là phải có học đầy đủ rồi mới bắt đầu. Còn chúng tôi nói rằng anh Rê không cần biết đầy đủ, biết thật là Chúa thì nói cho Simon Peter và dẫn Simon Peter đến với Chúa. Hãy ứng dụng như vậy.
We normally think that we must be get good education before we can go out and sharing your faith with someone. But I just tell them that just be simply like Andrew. He knew that Jesus is real. Then he go and tell someone else. Jesus is real.
Và chúng tôi cứ ứng dụng như vậy cho đến năm 1988 thì chúng tôi có 5,000 tín đồ.
And that's how we have applied for our church. And to, in 1988, our congregation has grown to 5,000 believers.
Và khi mà phước hạnh lớn thì tai họa cũng lớn.
And when you the time when you receive the most blessing, the disaster also come.
Họ đuổi tôi ra khỏi nhà thờ.
They expel me out of the church.
Tín đồ khóc, có thể là đựng nước mắt bằng xô.
And all the believers in the church, they cry so much, and you can hold their tear in a cup, a big cup.
Và chúng tôi bắt đầu cái phong trào hội thánh tư gia.
And from that day, we start the home church movement in Vietnam.
Nhiều người đứng với nhiều người thì thương chúng tôi lắm, nhưng mà sợ bị bắt cho nên cũng không dám tham gia.
Many people in the church, they love us, they want to stand with us, but they're so scared of the government and they don't want to go to our church.
Chúng tôi ở một ngôi nhà thờ có rất nhiều tiền, giàu nhất Việt Nam, có thể nói như vậy. Còn bây giờ thì không còn gì nữa, không còn tòa giảng.
I was a pastor of a very wealthy church at that time, I can say that, because we have 5,000 people. And now I have been kicked out of the church and have no church to preach, and then because we have nothing left.
Và chúng tôi hiểu là phải sống đức tin là sống như thế nào.
So that the Lord has teach me how to live by faith now.
Rồi năm 91 tôi lại bị đẩy vào trong tù.
And in 1991 they pushed me in jail.
Ở tù thì tôi không cần phải diễn tả bởi vì kinh khủng lắm.
I don't think that you need to hear how's the life in prison. It's terrible, terrible.
Cái cảnh mà tù đánh tù á kinh khủng lắm.
When you see that the prisoner they fighting each other, terrible.
Họ đánh bằng những cái cây to mà họ đánh thẳng tay như thế này, có khi đánh rồi nằm luôn.
They use the big hard wood long like this and they hit another.
Và có khi thì họ dùng cái dây chì gai thời chiến tranh đó họ quấn lại rồi đánh vào móc thịt ra.
And then sometimes they use the hot wire to beat each other and they can pick out the flesh.
Và có khi họ đâm nhau 8-9 nhát trước mặt của mình.
And sometimes in front of me I can eyewitness that they use the knife and kill another person in front of me.
À, thôi thì tôi muốn nói tù đánh tù thôi, còn tôi muốn nói thêm những cái khác.
Yeah. That is how the prisoner they treat each other in Vietnam during that time.
Có lần tôi được đặt ở một cái chỗ kế bên cái chỗ mà tù đi trong cái phòng hẹp mà tù họ đi restroom đó, nhưng mà nó trào lên, nó đầy hết dòi to như thế này, và tôi ở gần một bên mới vô thúi chịu không nổi, nhưng mà ở lâu riết rồi quen.
There's one time they moved me to a small cell where we have so many prisoners in one small cell, and they pushed me next to the restroom, and the restroom has been stuck and everything just all over on the floor, and I have to stay next to that stuff, and for the first time I just cannot handle the smell, but when you stay longer that's fine.
Và lúc đó khi mà tôi ra khỏi đó thì tôi nhớ câu kinh thánh bà anh em bà cầu nguyện đó, ngài rút ra khỏi cái đống phân đúng nghĩa đen luôn á.
So that when I get out of that cell, I can remember in the Bible, Anna say that the Lord had taken me out of the dung. So that's really biblical, very. Yeah.
Họ bưng cơm vào, chúng tôi thấy như là đậu đen chứ không phải là cơm, cho nó đầy rùi hết.
When they bring a bowl of rice to me, I just think that I'm eating rice with the black bean, but actually that's flies. On top of your rice ball.
Mà không ăn thì không được, vẫn phải ăn.
And you have no choice, you have to eat.
Trước khi tôi vào tù thì tôi bị bệnh bao tử nhẹ nhẹ.
Before I go to prison, I got a problem with my stomach.
Sau những cái tháng tù và ăn những cái thứ đồ dơ bẩn như vậy đó, thì cái bao tử của tôi được tráng kẽm.
But after 26 months in jail, my stomach now have a zinc coating.
tôi lại trở nên khỏe hơn. Cảm ơn Chúa.
My body getting stronger, we healthier.
Và khi ông Tổng thống François Mitterrand, Tổng thống Pháp can thiệp và tôi được ra tự do.
And when the French president to come to visit Vietnam, so he intervened for me to go out of the jail.
Từ đó tôi đi đâu cũng được bởi vì không ai muốn bắt tôi nữa. Bắt tôi thì ồn ào quá.
Yeah, from that day I can travel everywhere in Vietnam because no one want to arrest me again.
Như vậy thì không phải là tôi can đảm mà Chúa đẩy tôi vào cái chỗ được can đảm.
So it's not because of me, not because I am so brave, but the Lord just pushed me in that place.
Cho nên bất cứ chỗ nào căng thẳng khó khăn, tôi cứ đến.
So whenever place that have the persecution in Vietnam, I will jump in that place.
Và hội thánh của Chúa lúc tôi ra tư gia thì chỉ chừng 200 mà bây giờ là 200,000.
And by the time we start the home church in Vietnam, we only have 200 believers by the time that in 1988 when we start the home church movement, but nowadays we have over 200,000 believers.
Đó là việc Chúa làm.
That's God's work.
Vừa rồi tôi có dịp đi thăm viếng những người Hờ Mông ở biên giới Trung Quốc và biên giới Lào.
Recently I have a trip to visit the whole northwest of Vietnam where I visit the Hờ Mông churches.
Trước kia thì chúng tôi được cái nguồn tiếp trợ từ Dr. David Hun cho nên nhiều nhân sự được hỗ trợ. Bây giờ có cái sự lủng củng trong trong cái sức khỏe của ông, trong cái nội bộ của ông cho nên chúng tôi không được nhận nữa 6 năm rồi.
In the past, we partnered with an organization here in the U.S. and Dr. David Hans is the president of the organization. They bring the resources from the U.S. to come and support our churches in Vietnam. But in the last six years, he resigned from that position and we don't have any support any from that organization.
Có lần lúc còn tiền đó chúng tôi đến thăm thì họ làm gà làm vịt đồ ăn họ đãi ăn xong rồi á làm ở tại nhà họ đưa cái hóa đơn. Để tổng hội thanh toán, tổng hội thiếu gì tiền.
In the past, this is kind of sad, but I will tell you that when we come and visit them, there's some family, when they treat a very nice meal, and then they give you the bill and say that, hey, can you take care of this bill?
Thật là buồn quá.
It's so sad.
Nhưng mà lần này, sau 6 năm không có tiền nữa, chúng tôi trở lại, họ cho ăn ngon hơn, rồi đồng thời họ gửi một cái bao thơ, ủng
but
hộ
now,
lãnh
after
đạo,
6 years,
tiền xăng.
We come back and visit them, they treat us even better meal, nicer meal, but then they give you another envelope, say, take this. This is your...
Tức là đã tiến được một bước, có thể đứng được trên chân của mình.
So what I'm telling here, that the church has moving to another level. They can stand on their own foot now.
Khi bắt đầu cái thời kỳ mà không còn có sự hỗ trợ nữa, thì chúng tôi biểu quyết lãnh đạo không nhận phụ cấp.
And when we, when we don't have any resources to help us, we decided on the pastor we have no salary at all.
Và 6 năm qua Chúa cũng cho mọi người đầy đủ không thiếu thốn gì.
But we look back at the last 6 years, the Lord take care of all of us. We don't lack anything.
Chúng tôi thì nhờ con cái hỗ trợ để có thể sống mà còn giúp được cho nhiều tôi tới Chúa.
I personally that I got support from our children that we can survive and then also help other people.
Tôi cảm ơn Chúa vì tôi có được tới 7 đứa con.
I thank you, Lord, that I have 7 children.
Ở Hoa Kỳ này tôi có được 4 người con.
I have 4 children who are living in the U.S. now.
Một đứa ở bên Munich, ở bên München, ở bên Tây Đức.
Another son in Munich, Germany.
Và các con tôi đều dân phần 10, các con tôi đều yêu mến Chúa.
And all of my children, they love God and they're giving to God.
Cho nên là chúng tôi có thể đứng trên chân của mình.
So that helped us to stand on our feet.
Khi không có tiền nữa, phải sống bởi đức tin.
When you don't have money, you have to live by faith.
Khi không còn ai bảo vệ mình nữa, không có tổ chức nhân quyền, không có tổ chức Liên Hiệp Quốc gì bảo vệ mình nữa, phải sống bởi đức tin.
When you don't have anyone around you to protect you, you have to live by faith.
Khi ở trong tù, nguy đủ thứ nguy hết, lúc đó phải sống bởi đức tin.
When you are in jail, you have to face with too many different danger, you have to live by faith.
Điều mà tôi lo ngày xưa là đức tin của con ta cầu nguyện để con khỏi thiếu thốn thì bây giờ thật Chúa đã làm điều đó.
And I thank God that the faith that the Lord had put in my heart that he said that he has prayed for me and he protect me. Now that faith working in me.
Tôi vào trong phòng nhóm, tôi thích lắm mấy anh em đánh guitar hay quá.
I really enjoy your band, praise band here. You guys play the guitar, that's so nice. So beautiful. So I love
it. Mà sống đức tin thì cũng giống như đàn guitar vậy. Cái dây đàn phải căng căng một chút thì đàn mới hay.
And living by faith is the same way with your guitar string. Your guitar will sound better when it's under right tension.
Căng quá nhỉ, Hồi giáo họ quăng vô, họ đốt cái nhà thờ, họ quăng vô trong đó luôn thì cũng buồn lắm.
If the tension is too much, like in the Muslim country, they killing the believers, that's not good. They put a pastor in jail, that's not good.
Còn dễ dãi quá thì cái đức tin không có được thách thức.
But if you live in the country where too much freedom, it won't help your faith.
Đức tin thì phải căng căng một chút thì đàn mới hay.
Just like a guitar string, it must be under the right tension so that it sounds better.
Quý vị có amen điều đó không?
Will you amen with me?
I think you are already loved here.
Tôi nghĩ là mục sư đã yêu cái nơi này rồi.
And I can't tell you how grateful I am to have met you.
Tôi muốn nói mục sư rằng tôi rất là biết ơn Chúa vì đã có cơ hội gặp mục sư.
You truly are one of my heroes in the faith.
Thật là một người anh hùng đức tin đối với tôi.
I hope I don't embarrass you by saying you're a living legend to us.
Tôi không có muốn mục sư bối rối khi nói mục sư là một cái lịch sử sống.
And you're still a young man.
Bởi vì mục sư vẫn là người trẻ.
And we want to pray for you. I didn't see that. And we want to pray for you, don't you?
Amen.
Would you stand up, please? And I took a picture. I know that doesn't come as a surprise to any of you. I take lots of pictures, but the last day of our time in Vietnam, I went out walking with Bruce and with Jeff from our team. And we walked over probably about an hour and a half we were walking, but we walked into this one park, and there's a beautiful park, people out there exercising early in the morning, about 6 o'clock, and as we walked in, there's this long reflecting pool, at the end of which was this kind of a shrine to the founders of Vietnam from how many years ago would it have been? How many?
4,000
years ago. Their names are etched in stone there. And so we went in and we took a look in this pagoda, but just outside at the very end of this long pool, well, there were lotus blossoms, you know, coming up all through the pool, but at the very end, facing that shrine, and I wish I would have put this up on the screen for you, I'll let you look at it later, there was this one picture of a lotus blossom that's only half open. And the petals around one half were, you know, open, and the other half was like a cup around the center part of the flower. And I'd never seen anything like that. And so I took a bunch of pictures of it. And on the way back, I think it was when we were in the van coming from LAX, the Lord really spoke to my heart that, I don't want to overstate this, but it was almost like a prophetic word, or at least a profound word to my heart, that the best days are yet ahead for the church in Vietnam. And it was, we were singing, although we didn't sing it anywhere, this one song that we sing here was in my mind, that greater things are yet to come and greater things are still to be done in that city. And I don't know, some people would look at that and like the old psychological test, is the flower half open or half closed? I'm thinking it's half open. I'm thinking that the amazing work that has been done there for decades, there's something about to explode. And our church in the West, not just us, but the church in the West, is about to learn some profound things from the church that has been under persecution for so long. I want to pray for Brother Elisha, and I want to pray for his wife Lydia too, because when a member of the family suffers, the whole family suffers. I can only imagine what those years must have been like for Lydia and for Pearl and the rest of the children. Not knowing what would happen with her husband and with their father. Can you imagine that, ladies, if it was you? The story that Brother Elijah told us last night was in 1975, It was this lovely lady that packed up the bag with the t-shirt and the clothes that he would need when they eventually came to take him away. Wives, can you imagine going through that process? What will my husband need? And the very first package he received in the prison was that package from his wife. And he laughed and he started shouting hallelujah, and they thought he'd lost his mind in the prison. But, we're standing in the presence of people this morning that have paid a lot to share what we take for granted. And may we never do that again. I believe some tough days are coming for our nation and for the West as regards the gospel. But let's be bold and fearless and strong. Amen? Amen. And don't kick me out of here, all right? Let's pray.
This has been a presentation of Refuge Calvary Chapel Huntington Beach with Pastor Bill Welsh. For more information about our ministry, please visit refugefamily.com or call 714-891-9495.